27.
Nó còn hơn cả đống vỏ ốc của một gã đàn ông khác. Nếu cuộc sống với Pat đã dạy tôi điều gì, thì đó là việc làm cha mẹ phần lớn liên quan đến trực giác. Đi đến đâu, mở đường đến đấy. Không ai dạy cho bạn cách làm vừa học thôi. Khi còn nhỏ, tôi tưởng rằng cha mẹ tôi có những hiểu biết bí mật về cách khiến cho tôi ngoan ngoãn và nuôi tôi khôn lớn. Tôi tưởng là có một kế hoạch vĩ đại nào đó để bắt tôi ăn rau và lên phòng mình khi được bảo. Nhưng tôi đã nhầm. Giờ thì tôi biết là họ chỉ đang thực hiện cái mà tất cả mọi cha mẹ trên thế giới này thực hiện, làm bừa. Nếu Pat muốn xem sự trở lại của Daddy vào 4 giờ sáng hay nghe Buff Daddy vào nửa đêm, thì tôi không phải nghĩ gì hết. Tôi chỉ cần tháo ổ cắm và bảo nó quay về giường. Và nếu nó đang buồn sau một cuộc điện thoại của Gina hay vì có chuyện gì xảy ra ở trường, tôi có thể quàn tay quanh người nó và ôm nó âu yếm. Khi đấy là máu thịt của bạn, thì bạn không phải lo làm đúng, bạn chẳng phải lo gì, bạn cứ thế mà làm. Nhưng tôi chẳng thể có được đặc quyền ấy với Peggy. Cô bé đang ngồi trên sofa, đôi chân trần gác trên bàn cà phê, xem bộ phim dài tập Úc ưa thích của mình. Tôi đang ngồi cạnh cô bé, cố bỏ ngoài tai tiếng lảm nhảm của đám mê lướt ván không bình thường, những người chắc không biết danh tính cha mẹ mình, trong lúc đang đọc một bài báo về một ngân hàng nửa phá sản ở Nhật, có vẻ như bên kia đang là một mớ bồng bông. Ý bà là gì? Bà không phải mẹ tôi ư? Ai đó nói trên màn hình, và Peggy bắt đầu cự quậy khi tiếng nhạc bắt đầu. Bình thường thì cô bé sẽ chạy đi ngay giây phút những người Úc biến mất. Nhưng giờ cô bé ngồi yên, ngã người ra phía bàn cà phê và nhấc lọ sơn móng tay của Sid từ trong đống hỗn độn những tạp chí và đồ chơi. Tôi dõi theo cô bé lúc nó bắt đầu mở nắp cái lọ thủy tinh nhỏ. Peggy à? Gì ạ? Có lẽ cháu không nên nghịch cái đó. Không sao mà chú Harry, mẹ cho cháu làm. Cô bé bỏ cái nắp gắn cái chổi nhỏ ra và vô cùng cẩn thận bắt đầu sơn màu đỏ thắm lên móng chân gần như không tồn tại của mình. Và tôi không thể không để ý là cả khắp đầu các ngón chân nữa. Cẩn thận với mấy thứ đấy, Peggy à. Nó không phải đồ để nghịch đâu, được chứ? Cô bé lườm tôi. Mẹ cho cháu làm. Bao nhiêu là đốm sơn móng tay đỏ to cỡ nửa cây diêm trượt xuống ngón chân. Chẳng bao lâu, nhìn cô bé như vừa dẫm phải nho hoặc là lội qua một cái lò mổ vậy. Cô bé nhấc chân lên, ngắm nghía công trình của mình và một giọt sơn đỏ rơi vào một cuốn đỏ. Với Pat thì tôi đã cao giọng hoặc giật lấy cái sơn móng và bảo nó về phòng. Tôi đã làm một điều gì đấy. Với Peggy, tôi không biết phải làm gì. Hiển nhiên là tôi không thể động vào cô bé. Hiển nhiên là tôi không thể cao giọng. Peggy à? Sao ạ, chú Harry? Tôi rất muốn cô bé phải làm điều phải và không làm đổ sơn móng ra khắp chân, thảm, bàn cà phê và đống tạp chí. Nhưng trên hết, tôi muốn cô bé ưa tôi, nên tôi ngồi đó, nhìn bàn chân nhỏ xíu của cô bé biến thành một màu đỏ thắm, phát ra những âm thanh nghi ngại, không làm gì cả. Sid ra khỏi phòng tắm, quấn mình trong cái áo choàng trắng, lấy khăn lau tóc. Cô nhìn thấy Peggy đang bôi sơn móng lem nhem khắp ngón chân và thở dài. Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là không được động vào những thứ này rồi? Cô hỏi, giật cái lọ sơn móng tay đi. Cô bé Peggy lên như mèo mẹ cắp một con mèo con ngang ngạnh. Đi nào cô gái, vào bồn tắm. Nhưng ngay bây giờ. Điều làm tôi buồn cười, hay đúng hơn là điều làm tôi muốn gục đầu vào tay, là bạn sẽ không bao giờ đoán được rằng chúng tôi phải dành nhiều thời gian đến vậy để xoay sở với hậu quả cuộc tan rã của một gia đình hạt nhân. Căn hộ nhỏ của Sid như một đền thờ sự lãng mạn. Các bức tường dán kính áp vích từ các bộ phim, phim kể những câu chuyện về tình yêu hoàn hảo. Tình yêu đó có lúc gặp phải vài chướng ngại vật, nhưng rốt cuộc không vướng một chút phức tạp nào của thế giới hiện đại. Ngay khi ta vừa bước vào căn hộ này, đã thấy một áp vích phim Casablanca đóng khung trong cái sảnh chật chội, nhỏ hẹp ấy. Có những áp vích đóng khung chuyện tình để nhớ và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong các phòng khách ít chật chội hơn đôi chút. và tất nhiên là có cuốn theo chiều gió ở nơi thiêng liêng, ngay phía trên giường. Ngay cả Peggy cũng có một cái áp phích. Pocahontas ở trên tường, nhìn xuống tất cả những búp bê Ken và Barbie cũ, cùng với đồ Spiker. Nhìn đâu cũng thấy, đàn ông nung nấu tình cảm, phụ nữ đang mềm lòng và tình yêu đích thực, chinh phục tất cả. Những cái áp phích này không được dán lên theo cái cách mà một học sinh dán chúng lên, hờ hững và không mấy suy nghĩ. Phần lớn chỉ là để che đi một vết mốc hay ít vữa tường bị tróc. Chúng được giữ trên tường không chỉ nhờ keo, được lồng khung đen trang nhã. Chúng được đối xử như những tác phẩm nghệ thuật vậy. Có lẽ chúng là thế thật. Sid mua những áp phích này từ một trong những cửa hàng bán đồ phim ảnh ở Soho. Đưa chúng đến cửa hiệu Frame Factory hay nơi nào đó tương tự và chật vật mang suốt trên đường về nhà. Cô đã phải gắng hết sức để có được những áp phích cuốn theo chiều gió và những cái còn lại ở trên tường mình. Thông điệp đã rõ, tinh thần chủ đạo của chúng tôi ở đây là vậy. Nhưng đấy không phải tinh thần chủ đạo của chúng tôi, không hẳn. Cuộc tình của Humphrey Bogart và Ingrid Bergman có thể đã bị cắt ngắn đi bởi cuộc xâm lược Paris của quân phát xít. Nhưng ít ra thì Bogey không phải lo về cách đối xử với con của Ingrid từ mối quan hệ với Victor Laszlo. Và khó mà nói được liệu Red Butler có mê Scarlett O'Hara như thế không nếu cô vác theo một đứa con từ mối tình trước đi khắp Georgia. Tôi chưa bao giờ phải ở bên một bé gái và bên Peggy có một cảm giác yên bình. Nhất định là yên bình chứ không phải thánh thiện, ngọt ngào hay mấy thứ tương tự kiểu đó mà tôi chưa từng thấy bên Pat hay các cậu bé khác. Có một sự điềm đạm ở cô bé mà bạn sẽ không thấy ở một cậu bé cùng tuổi. Có lẽ tất cả các cô bé đều như thế, cũng có thể chỉ Peggy mới vậy. Cái mà tôi muốn nói là tôi thích cô bé. Nhưng tôi không biết là mình phải là bạn nó hay cha nó. Liệu tôi phải ngọt ngào và nhẹ nhàng hay cứng rắn và công bằng? Chẳng có cái nào có vẻ đúng cả. Khi người yêu của bạn có một đứa con, nó không bao giờ có thể giống phim được. Và bất kỳ ai không nhìn ra được điều đó thì hẳn đều đã xem quá nhiều nhạc kịch MGM. Sid quay lại vào phòng với Peggy thơm tho trong bộ quần áo mới và sẵn sàng cho buổi tối đi chơi trọng đại ở Pizza Express với cha nó. Cô bé trèo lên đùi tôi và thơm tôi một cái. Cô bé có mùi của xà phòng và dầu gội Junior Timothy. Mẹ cô bé vuốt tóc tôi. Anh đang nghĩ gì thế? Không có gì. Mắt Peggy mở to phấn khích khi cô bé nghe thấy tiếng một chiếc xe mô tô phân khối lớn đang dừng lại trên phố. Cha! Cô bé nói, lồm cồm bò ra khỏi đùi tôi và tôi bất ngờ thấy lòng nhói lên vì ghen tị. Từ cửa sổ tất cả chúng tôi dõi theo Jim Mason đổ cái xe mô tô BMW lớn, vung chân khỏi xe như thể đang xuống ngựa. Rồi hắn cởi mũ bảo hiểm và tôi thấy rằng Sid nói đúng. Hắn là một gã chết tiệt bảnh bao. Khuôn mặt sắc sảo và tóc lượn sóng ngắn dày như khuôn mặt trên một đồng tiền La Mã hay một người mẫu nam háo gái. Tôi đã luôn hy vọng rằng hắn hơi Nana Glen, một cậu điển trai đã mờ nhạt, những năm tháng làm tan vỡ bao con tim đã đến và đi. Nhưng gã này trông có vẻ như vẫn ăn hết đĩa rau củ của mình. Hắn vẫy chúng tôi vẫy lại. Gặp người yêu cũ của người yêu bạn đáng lẽ ra phải lúng túng và đáng xấu hổ. Bạn biết tất cả những chi tiết riêng tư nhất của cuộc đời họ, thế nhưng bạn chưa gặp họ bao giờ. Bạn biết họ làm những thứ tồi tệ vì bạn đã nghe kể hết về họ. Và cũng vì nếu họ đã không làm những thứ tồi tệ đó, thì bạn đã không ở bên người yêu mình. Đáng lẽ ra đây phải là một chuyến đi gồ ghề khi gặp người đàn ông cô ấy biết trước khi cô ấy biết bạn. Thế nhưng gặp Jim không thành một vấn đề lớn đến vậy với tôi. Tôi thoát được vì vẫn còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết giữa hắn và Sid. Hắn bước vào cái căn hộ nhỏ, vạm vỡ và điển trai, da bóng loáng và nụ cười rộng trắng lóa, cù con gái cho đến khi cô bé hú lên. Chúng tôi bắt tay và trao đổi xã giao về sự khó khăn khi đổ xe trong khu này. Và khi Peggy đi lấy đồ của mình, Sid đứng đợi hắn, mặt điềm tĩnh như một nắm đấm siết chặt. Mem thế nào rồi? Cô hỏi. Cô ấy ổn, gửi lời hỏi thăm. Em chắc chắn là cô ấy không làm vậy, nhưng đằng nào thì em cũng xin cảm ơn, và công việc của cô ấy cũng được chứ.
Rất tốt, cảm ơn em.
Chắc vũ nữ thoát y đang ăn lên làm ra lắm phải không?
Cô ấy không phải là vũ nữ thoát y.
Cô ấy không phải à?
Cô ấy là vũ công ngồi lòng.
Chú thích. Một hình thức biểu diễn của các cô gái quán bar.
Cho em xin lỗi nhé.
Chim nhìn tôi nhoẻn nụ cười, biết làm thế nào được.
Cô ấy lúc nào cũng như thế này.
Hắn nói, như thể chúng tôi có một mối quan hệ nào đó. Như thể hắn có thể chỉ bảo tôi đôi điều.
Becky quay lại, cầm theo cái mũ bảo hiểm cỡ trẻ em của mình, cười toét miệng, bồn chồn muốn đi. Cô bé thơm mẹ và tôi, rồi nắm tay cha đi mất.
Từ cửa sổ chúng tôi dõi theo Jim cẩn thận đặt con gái lên xe và đội cho cô bé mũ bảo hiểm. Ngồi vào đằng sau cô bé, hắn lên xe, nổ máy và phi mất dọc theo con phố hẹp. To hơn cả tiếng rồ khào khào của chiếc xe, ta có thể nghe thấy tiếng thét sung sướng của Peggy.
Tại sao em ghét anh ta đến thế hả Sid?
Cô ngẫm nghĩ một giây.
Em nghĩ đấy là vì cách anh ta kết thúc mối quan hệ. Anh ta đi làm về nhà, chấn thương chân trong một tai nạn nào đó. Em nghĩ là anh ta bị một cái taxi quệt phải. Anh ta lúc nào cũng bị trầy xước bởi taxi và đang nằm trên sofa khi em về nhà sau khi đưa Peggy đến nhà trẻ. Em cúi xuống chỉ để nhìn khuôn mặt anh ta, vì em lúc nào cũng thích nhìn khuôn mặt anh ta. Và anh ta nói tên một cô gái, cứ thế mà nói to. Tên của cô gái Malaysia mà anh ta đang ngủ cùng, cái cô mà anh ta đã bỏ em để đi theo.
Anh ta nói mơ à?
Không, anh ta chỉ giả vờ nói mơ.
Anh ta đã biết là sẽ bỏ em và Peggy, nhưng anh ta không có gan để nhìn thẳng vào mắt em và nói với em.
Giả vờ nói mơ, giả vờ nói tên cô ta khi đang ngủ là cách duy nhất anh ta có thể làm được chuyện đó. Cách duy nhất để anh ta thả quả bom. Cách duy nhất anh ta có thể nói với em là anh ta đã đóng gói đồ đạc.
Và việc đó có vẻ quá độc ác, quá nhu nhược và thật điển hình.
Tôi có những lý do khác để ghét Jim. Một số thì cao thượng, một số thì nhỏ mọn. Tôi ghét hắn vì hắn đã làm tổn thương Sid nặng nề đến vậy. Và tôi ghét hắn vì hắn đẹp trai hơn tôi.
Tôi ghét hắn vì tôi ghét bất kỳ phụ huynh nào lướt ra lướt vào cuộc đời của một đứa trẻ, như thể nó là một sở thích có thể tiếp tục hay bỏ đi tùy ý muốn. Tôi có cho rằng Gina như vậy không? Có đôi lúc, trong những ngày cô không gọi điện cho Pat, và tôi biết, tôi có linh cảm rằng cô đang ở đâu đó với Richard.
Và tôi ghét Jim vì tôi có thể cảm thấy rằng hắn vẫn quan trọng đối với Sid. Khi cô kể lại rằng lúc nào cũng thích nhìn khuôn mặt hắn, tôi biết là nó vẫn còn ở đó, ăn mòn cô. Có lẽ cô không yêu hắn nữa, có lẽ tất cả những cái đó đã vón cục và biến thành một thứ khác. Nhưng hắn vẫn quan trọng.
Tôi đoán là một phần nhỏ trong trái tim tôi lẽ ra phải biết ơn mới đúng. Nếu hắn đã là một người chồng chung thủy, người biết giữ cái quần da của mình ở nguyên vị trí. Và nếu hắn không bị mê tre, thì Sid đã ở bên hắn chứ không phải tôi. Nhưng tôi không hề biết ơn một chút nào.
Ngay khi hắn đưa Peggy an toàn về từ Pizza Express một cái, thì tôi sẽ vui biết mấy nếu hắn quấn cái xe mô tô của mình quanh một cái xe buýt số 73 và chà khuôn mặt duyên dáng bết khắp mặt đường Elset. Hắn đã đối xử với Sid như thể cô không là gì, và đấy đã đủ là lý do để tôi ghét hắn đến tận xương tủy. Nhưng khi Peggy về nhà với một con thú bông to như tủ lạnh, vô dụng một cách phi thường và pizza dính đầy mặt, tôi để ý thấy là có một lý do khác, ích kỷ hơn nhiều, để ghét hắn. Chưa từng cố sánh với hắn bao giờ, nhưng tôi cũng biết là tôi không bao giờ có thể có ý nghĩa trong đời Peggy như hắn. Đây là thứ chua xót nhất. Ngay cả khi hắn chỉ gặp cô bé khi thích và lượn đi đâu đó khi muốn, hắn sẽ vẫn luôn là cha cô bé. Đấy là thứ làm cho cô bé hạnh phúc đến choáng váng, không phải là chiếc xe mô tô hay cái pizza hay con thú bông to như tủ lạnh ngớ ngẩn, mà là sự thật rằng đây là cha cô bé. Tôi biết là mình có thể sống với đống vỏ ốc của gã đàn ông khác, có khi tôi còn yêu nó nữa, và tôi có thể cạnh tranh với cái xe mô tô và con thú bông khổng lồ và một khuôn mặt điển trai hơn mặt tôi. Nhưng ta đâu thể cạnh tranh được với máu mủ.
Chương 28. trông con giống ai à?
Pat nói vào thời điểm cây trong công viên đã trơ trụi và thằng bé phải mặc áo choàng mùa đông suốt ngày và Gina đã ra đi được hơn 4 tháng. Thằng bé ngước đầu lên để nhìn được vào gương nhỏ phía trước cửa xe, ngắm nghía mặt mình như thể đang nhìn nó lần đầu tiên hay như thể khuôn mặt ấy thuộc về một ai khác.
Thằng bé trông giống ai?
Mọi người lúc nào cũng bảo tôi là trông nó giống tôi. Nhưng tôi biết sự thật không hẳn là như thế. Thằng bé là một đứa trẻ xinh hơn tôi hồi tôi còn nhỏ nhiều. Cho dù tôi chưa từng rụng mất cả hàm răng trước vì một con chó, thì thằng bé vẫn đẹp trai hơn tôi. Sự thật là thằng bé trông giống cả hai chúng tôi. Nó trông giống tôi và nó trông giống Gina.
Mắt con giống mắt mẹ, tôi nói.
Mắt con màu xanh da trời.
Đúng rồi, mắt con màu xanh da trời. Mắt cha có màu xanh lá cây, nhưng miệng con nó giống miệng cha. Chúng ta có miệng rộng đẹp, tuyệt vời cho việc hôn, phải không nào?
Dân ạ.
Thằng bé nói, không cười cùng tôi, không rời mắt khỏi cái gương chữ nhật con.
Và tóc con, nó rất vàng, giống tóc mẹ.
Hồi trước mẹ tóc vàng.
Bây giờ vẫn còn mà con yêu, tôi nói, nhói đau khi nghe thì quá khứ trong câu nói của thằng bé. Mẹ vẫn có tóc vàng, tóc mẹ vẫn vàng, đúng không?
Đúng ạ, thằng bé nói, gấp cái gương lên và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đi thôi cha.
Và răng con giống như răng mẹ, hơi nhiều kẽ hở, hơi ngố. Hàm răng làm cho mỗi một nụ cười đều có vẻ ngông nghênh. Nhưng cái mũi hết ngắn của con là của cha. Cho dù cái cằm bạnh đẹp đẽ là thuộc về mẹ con, và làn da con cũng vậy. Làn da trắng ưa ánh mặt trời và bắt đầu sạm đi một khi trời ngừng mưa. Pat trông không giống tôi, và thằng bé trông không giống Gina. Nó trông giống cả hai chúng tôi. Dẫu chúng tôi có muốn đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể thoát nổi mẹ nó. Cô có ở đó trong nụ cười thằng bé và trong màu mắt nó. Tôi bị kẹt lại với bóng ma của Gina, và Pat cũng vậy.
Cha không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với bọn trẻ. Cha tôi nói, những đứa trẻ như Pat và Becky, cha không thể tưởng tượng nổi việc lớn lên chỉ có một người phụ huynh sẽ ảnh hưởng thế nào đến chúng.
Ông không nói như cái kiểu ông từng nói trước đây, giận dữ, khinh bỉ, và với một sự ngỡ ngàng móc mỉa cái thứ mà thế giới này đang biến thành. Ông không nói câu đó với lòng căm ghét cha mẹ đơn thân và tất cả những thay đổi mà họ tượng trưng. Ông nói một cách nhẹ nhàng, với một cái lắc đầu nhẹ, bối rối, như thấy tương lai ngoài sức tưởng tượng của ông.
Con lớn lên với cả cha và mẹ ở bên. Ông nói, ít ra thì con cũng có biết chút ít hôn nhân là như thế nào, hôn nhân có thể ra sao, nhưng chúng không có cái đó, phải không?
Pat, Becky và tất cả bọn trẻ con ấy.
Dân, bọn nó không có những điều đó à?
Và cha thật sự lo chuyện sẽ xảy ra với bọn chúng. Nếu ly dị chỉ là một việc mà ai cũng làm, thì còn cơ hội gì cho hôn nhân của chúng và con của chúng?
Chúng tôi đang ngồi trên ghế gỗ ngay ngoài cửa bếp, ngồi trong ánh chiều tà lúc 3 giờ, ngắm Pat chọc quả bóng bằng thanh kiếm ánh sáng của mình ở phía kia của khu vườn.
Có vẻ như mọi thứ đều tan vỡ, cha tôi nói. Con có biết Peggy nói gì với cha không? Nó hỏi cha có muốn làm ông nó không?
Đâu phải lỗi của con bé, phải không?
Ôi, cái con bé đáng thương.
Không, không phải là lỗi của nó.
Tôi nói, chẳng bao giờ là lỗi của đứa trẻ cả. Nhưng có lẽ lớn lên với chuyện ly dị sẽ làm chúng thận trọng hơn trước khi kết hôn và quyết tâm hơn để làm mọi chuyện suôn sẻ khi thực hiện việc đó.
Con nghĩ vậy thật à?
Cha tôi nói đầy hy vọng.
Tôi gật đầu, nhưng chỉ vì tôi không nỡ lắc đầu. Điều tôi thực sự nghĩ là thế hệ họ đã đối mặt với trách nhiệm theo cái cách mà đám chúng tôi sẽ không bao giờ có thể. Thế hệ họ đã trông coi con cái của mình. Họ đã có rất nhiều buổi tối ngủ sớm, và nếu họ có nhà riêng và một chuyến du lịch 2 tuần trên xe lưu động ở Frinton, thì họ sẽ coi bản thân mình là những người may mắn. Nhưng thế hệ tôi đã lớn lên với đống hạnh phúc riêng nho nhỏ của mình ở hàng đầu của danh sách mua sắm. Thế nên chúng tôi phá phách, trốn tránh và làm loạn với tần số đáng báo động như vậy. Thế hệ chúng tôi muốn cuộc sống hoàn hảo. Tại sao con chúng tôi lại khác chứ? Cha tôi đã sớm học được là chẳng ai có được một cuộc sống hoàn hảo cả.
Đúng, có lẽ sẽ ổn, cha tôi nói trong khi vẫn ngẫm nghĩ về nó. Vì mỗi đứa trẻ đều có cả cha cả mẹ, phải không? Ngay cả một đứa trẻ lớn lên trong, gọi là gì nhỉ? Một gia đình đơn thân. Và có lẽ Pat và Peggy và tất cả bọn trẻ con ấy sẽ không lớn lên thành con người giống như vị phụ huynh đã bỏ đi. Có lẽ chúng sẽ giống như vị phụ huynh đã ở lại.
Ý cha là gì?
Thì con đang xoay sở khá ổn với Pat. Cha nói, không nhìn tôi. Con làm việc chăm chỉ, con trông nom nó. Nó thấy tất cả cái đó. Thế thì tại sao nó lại không làm thế với con mình?
Tôi cười xấu hổ.
Cha nói thật lòng mà. Cha không biết mình có đương đầu được không? Nếu mẹ con biết đấy. Bàn tay phải chai sần đặt nhẹ lên vai tôi. Ông vẫn không nhìn tôi. Con đang xoay sở khá ổn với thằng bé Harry à?
Con cảm ơn.
Con cảm ơn cha.
Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi khẩn thiết từ trong phòng khách. Và khi chúng tôi chạy vào, thì bà đang đứng bên cửa sổ, chỉ vào chiếc xe của tôi.
Tôi đã nhìn thấy bọn ranh con chết tiệt. Mẹ tôi, người không bao giờ chửi tục, nói. Tôi nhìn thấy bọn ranh con chết tiệt ấy làm thế.
Cái mui mềm của chiếc MGF bị rạch đi rạch lại. Bởi một con dao, những gì còn lại của cái mui thụt vào trong chiếc xe, như thể có cái gì đó đã rơi vào nó từ trên cao. Tôi nhìn chòng chọc chiếc xe bị phá hoại của mình, nhưng cha tôi đã ở ngoài cửa trước, vì Ethan đang đứng ngoài thềm cửa nhà mình.
Cái hẻm!
Mẹ thét lên, chỉ về tít cuối phố, cái phía ô tạp nơi có một ngõ cụt đầy những ngôi nhà do nhà nước trợ cấp, như khu ổ chuột cho những người sở hữu những chiếc Ford Escort được mông má, áo West Ham sân khách và chẳng quan tâm gì đến hoa hồng. Có một con hẻm ở cuối phố dẫn tới một dãy cửa hàng tồi tàn, nơi bạn có thể kiếm vé xổ số khi trời sáng và một trận đòn túi bụi khi trời tối. Hai thằng thanh niên, cái đôi đã cố cướp của cha mẹ tôi, hay đôi khác giống hệt chúng, đang chạy về phía con hẻm. Cha tôi đang đuổi theo chúng. Tôi nhìn cái mui xe hỏng và thấy sự giận dữ đang dâng trào trong mình. Lũ vô dụng đần độn hằng học. Tôi nghĩ, tức điên lên vì điều mà bọn nó đã làm với chiếc ô tô của tôi, và còn điên hơn vì đã kéo cha tôi ra khỏi vườn của ông. Tôi bắt đầu đuổi theo chúng, nhìn bọn chúng sợ sệt quay lại nhìn, khi có một giọng chết người gọi chúng từ đằng sau, dọa sẽ giết chết con mẹ chúng nó. Và tôi choáng váng nhận ra cái giọng chết người ấy có vẻ là của tôi. Hai thằng du côn biến mất trong hẻm đúng lúc cha tôi đột ngột dừng lại. Lúc đầu tôi tưởng cha đã đầu hàng, nhưng chuyện còn tệ hơn thế, vì cha quỵ xuống và ôm ngực như thể đang bị ngạt thở. Đến lúc tôi bắt kịp cha thì ông đang quỳ trên hai chân, giữ người mình không đổ sụp xuống bằng cách chống một bàn tay lên mặt đất. Ông đang phát ra những âm thanh tồi tệ, khủng khiếp, cổ họng khò khè những hơi thở ngắn, nông. Tôi quàng tay quanh người ông và đỡ ông, mũi hít mùi Old Hoppon và Old Spice của ông. Ông thở hổn hển, nghẹn ngào, phổi ông đang đấu tranh hết sức mà vẫn không hút vào đủ lượng cần thiết. Ông hướng mắt ra nhìn tôi và tôi thấy sự sợ hãi trong ánh mắt ông. Cuối cùng thì ông cũng lấy lại đủ không khí để loạn choạng đứng dậy. Vẫn quàng tay quanh người ông, tôi dẫn ông chậm chậm về nhà. Mẹ tôi, Pat và dì Ethan đang đứng bên cửa trước. Pat và dì Ethan mặt trắng bệch vì sốc, mẹ tôi thì giận dữ. Ông phải đi bác sĩ, mẹ nói, nước mắt giàn giụa trên mặt, không lý sự gì nữa.
Tôi sẽ đi, cha tôi lý nhí nói, và tôi biết là ông sẽ không cố trốn. Ông không thể từ chối bất kỳ điều gì mẹ nói.
Bọn chúng chẳng phải là một lũ vô liêm sĩ độc ác sao? Dì Ethan nói. Làm sao mà không tức sôi máu lên được chứ?
Vâng ạ. Pat nói. Chúng là bọn chó chết.
Vest tông đen, trên giấy mời viết thế. Và tôi luôn thấy phấn chấn khi phải lôi ra áo vest tông, áo sơ mi và nơ đen. Một cái nơ hẳn hoi mà ta phải tự thắt rất tốn thời gian, chứ không phải cái nơ đã thắt sẵn trên dây tun mà bọn trẻ con hay mấy thằng hề đeo. Tôi vẫn còn nhớ ông già tôi mặc veston đen mỗi năm một lần trong bữa tiệc tối và buổi khiêu vũ thường niên của công ty ông tại một khách sạn sang trọng nào đó. trên Parkland. Có cái gì đó ở cái áo đuôi tôm chỉnh tề, vừa khích lại hợp với dáng người bè bè, chắc nịch, vạm vỡ của ông. Mẹ tôi năm nào cũng có vẻ hơi thấy buồn cười với bất cứ cái váy nào bà mặc, nhưng cha tôi sinh ra là để mặc veston.
Wow! Sally nói, bẽn lẽn cười với tôi qua một rèm tóc khi tôi xuống cầu thang.
Chú trông giống hệt một ông bảo vệ, canh cử một câu lạc bộ, kiểu như là rất rất ngầu.
Không, Pat nói, chỉ ngón trỏ về phía tôi và ngón cái giơ lên.
Trông cha giống như James Bond 007, được tự do bắn tất cả những kẻ ác.
Nhưng khi tôi đứng ở trước gương trong sảnh, tôi biết mình thật sự giống ai khi mặc veston. Càng ngày, tôi càng trông giống cha tôi.
Sid mặc một cái sườn xám màu xanh bằng vải lụa Trung Quốc, cổ kính, bó sát như một lớp da thứ hai. Cái váy tuyệt vời nhất tôi từng nhìn thấy trong đời. Cô không làm gì với mái tóc của mình cả, chỉ vuốt ra phía sau buộc lại thành đuôi ngựa. Và tôi thích như thế, vì như thế tôi càng có thể nhìn khuôn mặt cô rõ hơn. Có những lúc chúng ta chỉ nhận ra mình hạnh phúc đến mức nào khi giây phút đó đã trôi qua. Nhưng thi thoảng, nếu cực kỳ may mắn, chúng ta sẽ nhận ra hạnh phúc ngay khi nó đang xảy ra. Và tôi biết đây là cảm giác hạnh phúc. Không phải hạnh phúc trong hồi ức mắt rưng rưng hay trong một tương lai tưởng tượng ra, mà là ở đây và ngay bây giờ trong một cái váy xanh lá cây.
Đợi một phút, tôi nói với Sid lúc xe taxi thả chúng tôi ở ngoài khách sạn. Tôi nắm tay cô và đứng đó trong yên lặng.
Giờ cao điểm tắt đường nên Parkland đang gầm rú đằng sau chúng tôi. Một bông tuyết ở Hyde Park lấp lánh đằng xa phía sau đoàn xe cộ.
Có vấn đề gì à? Cô hỏi tôi.
Không có gì, thế mới đáng nói.
Tôi biết là tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của cô trong cái đêm đó. Tôi biết là tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh của cô trong bộ váy tàu xanh lá cây. Và tôi không chỉ muốn thưởng thức nó, tôi còn muốn giữ lại khoảnh khắc này để sau này tôi có thể nhớ lại nó sau khi buổi tối đã kết thúc.
Được chưa? Cô nói, mỉm cười.
Được rồi. Rồi chúng tôi gia nhập vào dòng người cười nói trong những bộ veston và váy dạ hội, đi vào trong buổi lễ trao giải.
Và giải thưởng phát hiện của năm được trao cho...
Cô gái dự báo thời tiết khêu gợi lóng ngóng mở cái phong bì.
Eamon Fitz.
Eamon đứng lên, say và cười toe toét, trông có vẻ tự mãn hơn nhiều so với cậu ta muốn thể hiện trước bao nhiêu máy quay đang dõi theo, và ôm tôi với cảm xúc thật lòng khi cậu ta đi qua.
Chúng ta đã thành công, cậu ta nói.
Không, tôi nói, cậu đã thành công, đi nhận giải đi. Ở đằng sau cậu ta, tôi nhìn thấy Marty Mann và Siop Han ở một cái bàn khác. Marty đang vận trên người cái kiểu áo gilet sáng màu thường thấy ở những người cho rằng mặc veston đen cũng giống như hút tẩu hay đi dép trong nhà. Siop Han thon thả và điềm tĩnh trong một bộ váy trắng trong suốt khá xinh. Cô mỉm cười, cậu ta giơ ngón cái lên chúc mừng. Lúc sau, khi tất cả các giải thưởng đã được trao, họ qua bàn chúng tôi. Dù Marty hơi say và cay cú, năm nay không có giải thưởng gì cho cậu ta, họ vẫn tỏ ra vô cùng tử tế. Tôi giới thiệu Sid và Eamon với họ. Nếu Marty có nhớ Sid chính là cô gái đã từng có lần đổ một đĩa mì Ý vào đùi cậu ta, thì cậu ta cũng không biểu lộ điều đó. Cậu ta chúc mừng Eamon được nhận giải, Siop Han chúc mừng Sid về bộ váy. Siop Han không nói. Thế cô làm gì? Vì cô quá thông minh và nhạy cảm để hỏi những câu hỏi như vậy, nên Sid không phải nói.
À, hiện tại thì tôi đang làm bồi bàn.
Thế nên Siop Han không phải xấu hổ, và Sid cũng vậy. Họ có thể hòa hợp với nhau theo cái cách dễ dàng, có vẻ như rất tự nhiên mà chỉ phụ nữ mới làm nổi. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau về chuyện không biết mặc gì ở những ngày như thế này, và Marty hoàng vai tôi một cách bí ẩn. Mặt cậu ta phục phịch hơn tôi nhớ. Cậu ta có cái vẻ nặng nhọc, mang máng thất vọng của một người mà sau hàng năm mơ mộng, cuối cùng cũng đã có được chương trình trò chuyện của riêng mình. Thế rồi phát hiện ra là anh ta không thể thu hút được ai xứng đáng trò chuyện.
Nói vài lời cái nhỉ?
Cậu ta nói, ngồi xổm xuống bên tôi.
chuẩn bị đến đoạn đó rồi đấy. Tôi nghĩ, giờ thì cậu ta muốn tôi quay lại. Giờ khi cậu ta nhìn thấy Eamon đang làm tốt thế nào, cậu ta muốn tôi quay lại chương trình.
Tôi có một việc muốn nhờ cậu, Marty nói.
Có chuyện gì hả, Marty?
Cậu ta ghé vào gần hơn.
Tôi muốn cậu làm phù rể của tôi, cậu ta nói.
Ngay cả Marty, tôi nghĩ.
Ngay cả Marty cũng mơ làm điều đúng đắn, cũng mơ tìm được người ấy, cũng mơ khám phá cả một thế giới bên trong một con người khác, hệt như tất cả mọi người.
Này, Harry, Eamon nói, mắt nhìn theo cô gái dự báo thời tiết ở đằng kia căn phòng, chỉnh lại dáng đứng của mình vì có một vùng áp suất cao luồn qua quần lót của cậu ta.
Đoán xem tối nay tôi phan cô nào?
Có lẽ không hẳn là tất cả mọi người.
Có quá nhiều đèn đang bật trong nhà, có đèn ở tầng trên, có đèn ở tầng dưới, có đèn sáng chói khắp mọi nơi vào thời điểm mà đáng lẽ ra chỉ nên có một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phòng khách. Và có nhạc phát ra từ nhà tôi, những tiếng bass vang vang ồn ào và cái dàn trống đánh dồn dập nghe không khác gì một cơn đau tim. Nhạc trẻ, thứ nhạc trẻ tồi tệ đang phát ra từ dàn âm thanh nhà tôi.
Chuyện gì vậy?
Tôi nói, như thể chúng tôi đã đến nhầm chỗ, như thể có một sai lầm nào đó.
Có ai đó trong bóng tối ở ngoài cái vườn trước con?
Không, có một vài đứa. Một cậu con trai và một cô con gái đang ôm ấp ngay ngoài cổng trước đang mở. Một cậu con trai khác đang lấp ló bên thùng rác, nôn đầy lên chiếc áo khoác Tommy Hilfiger và quần ESL của mình. Tôi vào nhà trong khi Sid trả tiền tài xế taxi. Là một bữa tiệc. Tiệc của thanh niên. Khắp nhà tôi là những cô cậu mặc đồ polo, hôn hít nhau, phan nhau, uống rượu, nhảy nhót và nôn mửa. Nhất là nôn mửa, có một cặp đôi đần độn nữa đang nôn mửa ngoài vườn sau. Trong phòng khách, đầu sofa này, Pat mặc đồ ngủ, đang lắc lư người theo nhịp nhạc, trong khi đầu kia có một cậu con trai béo nào đó đang sờ soạn Shelly. Pat nhoẻn cười với tôi. Vui không này? Trong lúc tôi soi xét thiệt hại, nào là lon bia đã đổ hết ra sàn gỗ, những đầu mẩu thuốc lá ở khắp nơi, những miếng pizza gọi về dính đầy trên đồ đạc và những vết bẩn mà chỉ có Chúa mới biết là gì trên mấy cái giường ở tầng trên. Có lẽ có khoảng một tá thanh niên, nhưng cảm giác như giặc nguyên đã tới đây vậy. Tệ hơn thế, giống như một cái quảng cáo kệch cỡm về khoai tây chiên hay nước ngọt hay quần thể thao, chật ních những cô cậu trẻ tuổi đang hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất đời, trừ việc chúng đang hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất đời trong phòng khách của tôi.
Shelly, tôi nói, cái chó chết gì đang diễn ra vậy?
Harry, cô bé nói, và những giọt nước mắt hạnh phúc ứa ra trong cặp mắt nó.
Steve này.
Nó chỉ cái thằng đang há hốc mồm nằm trên người nó. Thằng nhóc nheo cái mắt ngu si núng nín nhìn tôi. Cặp mắt chẳng có cái gì bên trong ngoài hốc môn thừa và chính lon bia.
Anh ấy đã đá con đĩ Jasmine McGinty,
Shelly nói.
Anh ấy đã quay lại với cháu, không phải thật tuyệt vời sao?
Cháu điên à? Cháu điên hay cháu bị ngu? Là cái nào hả, Shelly? Tôi nói.
Ôi, Harry, nó nói thất vọng tràn trề. Cháu tưởng chú sẽ hiểu, nếu có người hiểu thì đó phải là chú chứ.
Rồi tiếng nhạc đột ngột dứt, Sid đứng đó cầm dây điện trong tay.
Đã đến lúc dọn đống bừa bộn này rồi. Cô nói với cả phòng, đi lấy túi rác và đồ lau rửa đi, thử tìm dưới bồn xem.
Steve trèo khỏi người Shelly, chỉnh lại cái quần thùng thình, mặt khinh khỉnh nhìn đám người lớn đã phá hỏng bữa tiệc của mình.
Tôi đi đây, thằng nhóc nói, như thể nó đến từ Beverly Hills chứ không phải Muswell Hill.
Sid nhanh chân bước đến và dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mũi thằng nhóc.
Cháu sẽ đi khi cô bảo, voi à?
Cô nói, làm cho thằng nhóc thét lên khi nhấc mũi nó lên và buộc nó phải đứng nhón chân.
Và việc ấy sẽ không xảy ra cho đến khi cháu dọn xong đống bừa bộn này, hiểu chưa?
Được rồi, thằng nhóc lý nhí, cái vẻ anh hùng kiểu Mỹ giả tạo của nó mềm nhũn ra khi phải đối mặt với hàng thứ thiệt.
Tôi đưa Pat lên giường, đuổi một đôi đang làm trò mèo trong phòng tắm ra trong khi Sid chỉ đạo công việc dọn dẹp. Đến lúc tôi đọc xong một câu chuyện cho Pat và bắt thằng bé nằm yên, thì Sally và Steve cùng với những người bạn mặt mụn của chúng đã ngoan ngoãn lau dọn sàn nhà và bàn ghế.
Em học cách làm vậy ở đâu thế? Tôi hỏi Sid.
Texas, cô nói. Hóa ra bọn chúng cũng khá vô dụng trong việc nhà, cũng như tôi tưởng tượng rằng bọn chúng sẽ vô dụng ở tất cả những thứ chúng cố làm trong cuộc đời chìm đắm với hàng hiệu và không có chút đầu óc nào của mình. Có một số đứa thì quá buồn mửa, những đứa còn lại quá ngu si. Steve xịt nguyên một chai nước rửa đa năng hương chanh lên sàn và dành cả tiếng đồng hồ cố chùi hết chất tẩy rửa đó khi nó bắt đầu sủi bọt lên như một hiệu rửa xe bị điên. Rốt cuộc, Sid và tôi làm gần hết. Chúng tôi đá bọn chúng đi ngay sau rạng đông. Tôi giữ Sally lại và nhét nó vào một cái taxi. Nó không xin lỗi, nó vẫn giận tôi vì không hiểu rằng con đường của tình yêu đích thực nhiều lúc sẽ để lại những vết bẩn trên đồ đạc. Cháu mong là chú vừa lòng, nó nói khi chuẩn bị đi về. Chú làm hỏng cơ hội của cháu với Steve rồi, Harry à. Chắc là anh ấy sẽ quay lại với Jasmine McGinty, con đĩ ấy. Sid đưa cho tôi một cốc cà phê khi chỉ còn lại hai chúng tôi. Anh có ao ước là mình vẫn còn đủ trẻ để biết tất cả mọi thứ không? Cô cười. Tôi ôm lấy cô, cảm thấy cái váy xanh trượt dưới tay tôi. Tôi hôn cô hôn lại tôi, rồi điện thoại kêu.
Sally đấy.
Tôi nói, gọi để ném cho anh thêm bài diễn văn của nó đi mà. Thế thì con bé chắc sắp cạn sạch lượng từ ngữ của nó rồi. Sid bật cười. Nhưng không phải là Sally, là Gina. Nhưng không có tiếng bíp xuyên lục địa như thường lệ trước khi cô lên tiếng. Đấy là vì sao tôi biết ngay lập tức là Gina không còn ở Nhật nữa. Đây là một cuộc gọi nội địa. Cô đã quay lại thành phố.
Em vừa nhận ra điều này, Gina nói. Đây là số điện thoại duy nhất trên đời này mà em thuộc.